Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 16 tháng 9 năm 2022, thứ sáu trong tuần thứ 24 thường niên, lễ Thánh Cornelio, giáo hoàng từ đạo, và Thánh Cipriano, giám mục từ đạo, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 8, từ câu 1 đến câu 3. Khi ấy, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Cùng đi với người có nhóm 12 và mấy người phụ nữ đã được người chữa quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria, gọi là Maria Magdala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ. Bà Gioanna, vợ ông Khuya, quản lý của vua Herode, bà Susanna và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ. Quý vị và các bạn thân mến, trong tiểu sử Thánh Catarina Siena, được cha giải tội của ngài là linh mục Raimundo Jacobo, sau làm bề trên cả của dòng Đa Minh, đã ghi lại những lời đối thoại của thánh nữ với Chúa Giêsu. Người ta đọc được một cuộc đối thoại giữa thánh nhân và Chúa Giêsu như sau. Thánh nữ nói với Chúa Giêsu: Lạy Chúa, có nhiều dấu hiệu cho thấy Chúa khinh bỏ phái tính. Các phụ nữ không được dạy dỗ người khác, hoặc vì giới tính của họ bị khinh bỉ, hoặc vì là một người phụ nữ không nên nói chuyện với người khác phái. Chúa Giêsu trả lời: Ta không phải là đấng tạo dựng nhân loại và đã tạo dựng nên cả hai giống đó sao? Đối với ta, không có đàn ông hay đàn bà, thế nhân hay quý tộc. Trước mặt ta, tất cả mọi người đều bình đẳng. Do đó, ta trao tặng thế giới cho những người đàn bà bất lực và yếu đuối, nhưng cũng được ta phú bẩm cho sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa, để làm cho những người đàn ông gan lì phải bẽ mặt. Những câu nói của thanh nữ phản ánh não trạng trọng nam khinh nữ trong thời đại của ngài. Vào thế kỷ thứ 14, người ta vẫn còn xem người phụ nữ như một thứ nguy hiểm, một cám dỗ triền miên, hay cùng lắm chỉ là phương tiện để bà tồn giống nòi. Một quan niệm và đối xử như thế đối với một người phụ nữ vẫn còn rơi rớt trong thời đại chúng ta. Trong biết bao xã hội, phụ nữ vẫn còn bị đối xử như chưa bình đẳng với nam giới. Thời Đức Giêsu, dĩ nhiên cách đối xử với nữ giới còn tệ hơn. Chúa Giêsu quả thực đã làm một cuộc cách mạng khi đảo lộn quan niệm về nữ giới nơi những người đồng thời với ngài. Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy cách đối xử của Chúa đối với nữ giới. Thánh Luca cho chúng ta bảng tóm lược những người đi theo Đức Giêsu trên bước đường rao giảng tin mừng, gồm nhóm 12 và các phụ nữ. Trong đó, có người đã từng bị tà thần khống chế, có người bình dân, có người quyền quý. Chúa Giêsu không xem thường họ, nhưng mời gọi họ cùng đi rao giảng tin mừng. Điều đó nói lên sự bình đẳng nam nữ. Nhất là việc Ngài chữa lành cho họ là dấu chỉ cho thấy họ đã được tự do, không những được giải phóng khỏi sức mạnh tăm tối, mà còn trở nên bình đẳng trước mặt mọi người, được trở lại cuộc sống như bao người khác. Họ được hòa nhập lại xã hội và cũng được hưởng những đặc quyền do xã hội mang lại. Họ cảm thấy được tình thương của Chúa dành cho mình và mau mắn bước theo phục vụ Ngài. Sự hiện diện và phục vụ của họ bên cạnh Chúa Giê-xu và nhóm 12 chứng tỏ rằng trong giáo hội của Ngài không hề có sự phân biệt phụ nữ. Sự kiện những phụ nữ đi theo Chúa Giê-xu ngay từ lúc Ngài bắt đầu sứ vụ công khai chứng tỏ rằng họ là những người đồng hàng với các tông đồ trong việc loan báo tin mừng của Ngài. Lạy Chúa, ngày hôm nay không thiếu những người còn tư tưởng trọng nam khinh nữ. Xin cho chúng con là những môn đệ Ngài, biết học nơi Ngài lòng tôn trọng mọi người, không phân biệt nam nữ, lớn bé, giàu nghèo, và biết sống tinh thần hiệp hành như Chúa đã làm trong bài tin mừng hôm nay. Amen.
Hoàn toàn theo trang chứa ân tình, cùng thân cùng Giêsu, tình yêu đẹp thiên thu quyết xóa tội đời vì thương mến con người, trái tim xuôi nguồn mạch thương chảy xuôi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Kazakhstan, Đức Thánh Cha nói rằng các tôn giáo là thành phần cho giải pháp sống chung hòa bình. Thứ Tư ngày 14 tháng 9, ngày thứ hai trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại Cộng hòa Kazakhstan, Đức Thánh Cha có hai hoạt động chính: tham dự buổi khai mạc hội nghị kỳ 7 các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới vào ban sáng, và ban chiều cử hành thánh lễ cho các tín hữu công giáo, cũng là thánh lễ duy nhất cho công chúng trong chuyến tông du này. Rời tòa sứ thần lúc 9 giờ 40 phút sáng ngày 14 tháng 9, Đức Thánh Cha đến tòa nhà độc lập, nơi diễn ra hội nghị. Lúc 10 giờ, Đức Thánh Cha đã cùng với các vị lãnh đạo tôn giáo hiện diện cầu nguyện trong thinh lặng, trước khi Tổng thống Tokayev chính thức đọc diễn văn khai mạc hội nghị. Ông đặc biệt nhấn mạnh vai trò của các tôn giáo trong việc xây dựng hòa bình thế giới. Kế đó, lúc 10 giờ 30 phút, Đức Thánh Cha đã phát biểu bằng tiếng Ý. Ngay trong lời mở đầu diễn văn, Đức Thánh Cha chào mọi người, các vị lãnh đạo tôn giáo và chính quyền bằng lời xưng hô quen thuộc, thưa anh chị em, để nói lên sắc tính về tình huynh đệ liên kết tất cả mọi người với nhau trong tư cách là con của cùng một trời. Đức Thánh Cha nói, đặc tính cùng là thụ tạo của chúng ta, tạo nên một đặc tính chung, một tình huynh đệ thực sự. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, ý nghĩa cuộc sống không thể thu hẹp vào những lợi lộc cá nhân của chúng ta, nhưng được ghi trong tình huynh đệ là điều làm cho chúng ta nổi bật. Chúng ta chỉ tăng trưởng với người khác và nhờ người khác. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhiều lần trích dẫn người cha của nền văn chương mới, nhà giáo và là nhà sáng tác âm nhạc nổi tiếng của Kazakhstan, đó là ông Abai, và nói rằng, anh chị em thân mến, thế giới đang chờ đợi nơi chúng ta tấm gương về những tâm hồn tỉnh thức và tâm trí trong sáng. Thế giới đang chờ đợi lòng đạo đức chân chính. Đã đến giờ thức tỉnh khỏi thái độ cực đoan, vi căn, làm ô nhiễm và hao mòn mọi tín ngưỡng. Để được vậy, điều kiện thiết yếu cho sự phát triển chân thực nhân bản và toàn diện chính là tự do tôn giáo. Từ tiền đề trên đây, Đức Thánh Cha nói đến bốn thách đố lớn mà tất cả mọi người, đặc biệt là các tôn giáo, được kêu gọi đáp ứng trong sự liên kết các ý hướng, đó là chăm sóc trong liên đới, xây dựng hòa bình và chống bạo lực, tình huynh đệ, và sau cùng là bảo vệ căn nhà chung. Kết thúc bài diễn văn dài của Đức Thánh Cha, còn có nhiều bài tham luận khác của các vị lãnh đạo tôn giáo và chính trị, trong đó có Đức Tổng Giám mục Antony, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga, Rabbi trưởng của Giờ Thế giáo, Đại Imam Antezet của Đền thờ Hồi giáo Al-Azhar ở Cairo, Ai Cập, ông Guterres, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Sau khi ghi hình lưu niệm chung với các tham dự viên, Đức Thánh Cha dành một giờ đồng hồ để gặp gỡ riêng một số vị lãnh đạo tôn giáo, trong khi các vị khác cũng có cơ hội gặp gỡ và trao đổi riêng với nhau.
Tin Nur-Sultan Kazakhstan, Đức Thánh Cha tự hành thánh lễ duy nhất tại Kazakhstan. Vào lúc 4 giờ chiều ngày 14 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha mở lại hoạt động tại Nur-Sultan, thủ đô của Kazakhstan, với thánh lễ ngày cử hành cho các tín hữu toàn quốc. Đến khu vực cử hành thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dùng xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu trước khi tới nhà mặc áo để chuẩn bị thánh lễ bắt đầu lúc 4 giờ 45 phút chiều. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 20 hợp y và giám mục từ Kazakhstan và các quốc gia khác, cùng với khoảng 100 linh mục. Nhiều linh mục đến từ các nước lân cận, vì cả nước Kazakhstan chỉ có 104 linh mục kiều và giàu. Thánh lễ suy tôn thánh giá được cử hành bằng tiếng Latin và tiếng Nga. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha diễn giải ý nghĩa hình ảnh hai con rắn được các bài đọc của ngày lễ nói đến, con rắn cắn và con rắn cứu, để mời gọi các tín hữu gia tăng niềm tín thác nơi tình yêu cứu độ của Chúa. Đức Thánh Cha nói, con rắn cắn, tấn công dân đã rơi vào tội lẩm bẩm kêu trách. Lẩm bẩm chống lại Thiên Chúa không những có nghĩa là nói xấu và than phiền về Chúa, nhưng sâu xa hơn, nó còn có nghĩa là trong tâm hồn người Israel thiếu lòng tín thác nơi Chúa, nơi lời hứa của người. Ma quỷ dưới hình con rắn cũng đã mê hoặc ông Adam và bà Eva, tạo nên nơi họ sự bất tín nhiệm đối với Thiên Chúa, làm cho họ tin rằng Thiên Chúa không tốt, Chúa ghen tương với tự do và hạnh phúc của họ. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy xét mình xem trong lịch sử bản thân và cộng đoàn sẽ xảy ra sự thiếu tín nhiệm đối với Chúa thế nào. Và Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những con rắn lửa khác trong lịch sử Kazakhstan, như nạn bạo lực, những cuộc bách hại do chế độ vô thần, đàn áp tôn giáo, tự do và nhân phẩm của dân tộc bị đe dọa. Sang đến con rắn tú thoát, tượng trưng bằng con rắn đồng, ông Mô-sê cho đúc theo lệnh của Chúa và treo trên cột để những ai nhìn lên con rắn ấy thì giữ được mạng sống của mình. Đức Thánh Cha ghi nhận cách hành động của Thiên Chúa và giải thích rằng chính Chúa Giê-xu giải thích điều đó trong Tin Mừng. Như Mô-sê dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng cần được dương cao để tất cả những ai tin nơi người thì sẽ được sống đời đời. Sự cao cả vô biên của lòng Chúa thương xót là Chúa Giê-xu đã trở nên tội lỗi để cứu chúng ta. Chúng ta có thể nói, Chúa Giê-xu trên thánh giá đã trở nên con rắn để khi nhìn lên người, chúng ta có thể chống lại những vết cắn độc hại của những con rắn ác độc tấn công chúng ta. Và Đức Thánh Cha kết luận, con đường cứu độ duy nhất của chúng ta, sự tái sinh và sống lại của chúng ta là nhìn lên Chúa Giê-xu chịu đóng đỉnh. Từ thập giá của Chúa Kitô, chúng ta học yêu thương thay vì oán ghét, học cảm thương thay vì giận dưng, học tha thứ chứ không báo thù. Đôi cánh tay dang rộng của Chúa Giê-xu là vòng tay ôm dịu dàng, qua đó Thiên Chúa muốn đón nhận cuộc sống chúng ta. Cuối thánh lễ, Đức Tổng giám mục Thomas Peta của giáo phận Astana Nur-Sultan sở tại đã ngỏ lời chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha. Và Đức Thánh Cha đáp từ cảm ơn Đức Tổng giám mục vì tất cả công trình chuẩn bị thánh lễ này. Đức Thánh Cha không quên cảm ơn chính quyền đạo đời của Kazakhstan hiện diện trong buổi lễ, đặc biệt những vị đến từ những nước Trung Á khác. Thánh lễ kết thúc vào lúc quá 6 giờ chiều. Và Đức Thánh Cha trở về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa và qua đêm.
Tin giáo phận Lạng Sơn. Caritas Lạng Sơn tổ chức mừng trung thu cho trẻ em con của người nhiễm HIV. Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi giúp các em thiếu nhi hiểu được ý nghĩa ngày Tết Trung Thu, cũng như tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, chiều ngày 9 tháng 9 vừa qua, Caritas Lạng Sơn đã tổ chức trung thu cho các em thiếu nhi ở Trung tâm Hy vọng Lộc Bình và các trẻ OVC, nghĩa là con của người có HIV. Cha Phêrô Vũ Văn Tạo, giám đốc Caritas Lạng Sơn, quý nữ tu, quý cộng tác viên, tình nguyện viên đã cùng đến chung vui với các em thiếu nhi. Mở đầu cho đêm giao lưu vui đón trăng rằm, bác Nguyễn Trung Chắc, giám đốc Trung tâm Hy vọng đã bày tỏ niềm vui khi được đón tiếp cha giám đốc, quý nữ tu, quý cộng tác viên, tình nguyện viên và các em thiếu nhi. Đáp lời bác giám đốc, cha Phêrô Vũ Văn Tạo đã cảm ơn sự đón tiếp chân tình của bác, cũng như của các em nơi đây. Cha còn nhấn mạnh, mỗi em như là một ánh trăng, vì vậy hãy làm cho ánh trăng đời mình tỏa sáng bằng con đường học tập, cũng như việc trau dồi thêm các đức tính tốt, các kỹ năng cần thiết, để sau này các em sẽ thành công trên đường đời. Tiếp đến, những câu hỏi về chủ đề Trung Thu với những phần quà nhằm giúp các em có thêm nhiều những kiến thức, hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc rước đèn lồng, múa lân, ngắm trăng, cũng như phá cổ đêm Trung Thu. Các tiết mục văn nghệ giao lưu giữa các em thiếu nhi làm cho ngày Tết của các thiếu nhi trở nên phấn khởi và vui tươi hơn, nhất là màn múa lân do các thầy phụ trách. Đêm giao lưu vui đón trăng rằm khép lại, nhưng mở ra cho các em tại Trung tâm Hy vọng, các trẻ OVC cũng như các em thiếu nhi khác nhiều ấn tượng đẹp trong kỳ Tết Trung Thu năm 2022.
In Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm vị phụ trách phân bổ các đại diện tòa thánh. hôm 10 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến Đức Tổng giám mục Luciano Russo, và sau đó phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Russo phụ trách phân bổ các đại diện tòa thánh tại phủ quốc vụ khanh. Đức Tổng giám mục Luciano Russo, người Ý, năm nay 59 tuổi, đã từng làm sứ thần tòa thánh tại Algeria, Tunisia, Panama và từ 9 tháng nay làm sứ thần tòa thánh tại Uruguay. Nay được Đức Thánh Cha triệu về Vatican phụ trách phân bộ thứ ba tại phủ quốc vụ khanh tòa thánh sau phân bộ tổng vụ và phân bộ ngoại giao. Phân bộ này mới được Đức Thánh Cha thành lập trong chương trình cải tổ giáo triều và có chức năng quản lý các nhân viên ngoại giao tòa thánh từ các vị sứ thần tới các nhân viên ngoại giao cấp dưới. Việc thành lập này cho thấy sự quan tâm của Đức Thánh Cha đối với việc đào tạo và thưởng huấn cho các nhà ngoại giao tòa thánh. Với việc bổ nhiệm mới, Đức Tổng giám mục Russo thay thế Đức Tổng giám mục Gian Romero Palowski, người phụ trách công tác này từ năm 2015, tức là quá 2 năm so với nhiệm kỳ 5 năm theo quy định trong việc cải tổ giáo triều Roma. Trong nhiệm vụ này, Đức Tổng giám mục Russo có một vị phụ tá là Đức ông Mauricio Rueda Ben, người Colombia, nguyên là trưởng ban tổ chức các chuyến thăm của Đức Thánh Cha tại nước ngoài.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta đã cùng tìm hiểu trong bài trước về tương quan của tòa thánh với các tổ chức quốc tế. Cách chung, tòa thánh ủng hộ hiến chương của Liên Hiệp Quốc nhằm duy trì hòa bình và hạn chế bạo lực trên thế giới. Tuy nhiên chúng ta biết rằng, vì những bất đồng ý thức hệ về sự tham lam quyền lực của một số người mà chiến tranh và bạo lực vẫn liên tục xảy ra. Vì vậy mọi người phải cùng nhau cộng tác để trước là bảo vệ phẩm giá con người và sau là chống lại bạo lực từ trong gia đình cũng như ngoài cộng đồng xã hội. Trong bài hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về quan điểm của giáo hội về chiến tranh. Vậy, giáo hội có thái độ nào đối với chiến tranh? Công đồng Vaticano thứ hai đã xác định chiến tranh là sự thất bại thảm hại và nghiêm trọng nhất của hòa bình. Do đó, giáo hội luôn lên án sự tàn bạo của chiến tranh. Sách giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng nói, vì mọi cuộc chiến tranh đều dẫn đến chết chóc và tai họa bất công, nên chúng ta phải làm bất cứ điều gì tốt nhất và hợp lý nhất để tránh chiến tranh. Tuy nhiên giáo hội cũng khẳng định, chừng nào nguy cơ chiến tranh còn tồn tại, bao lâu thẩm quyền quốc tế chưa có đủ quyền bính và sức mạnh, thì các chính phủ, sau khi đã dùng hết mọi phương thế ôn hòa, được phép sử dụng quyền tự vệ chính đáng. Nhưng cũng phải khẳng định lại, như lời Đức Gioan Paulo thứ hai rằng, chiến tranh luôn luôn là một thất bại cho nhân loại. Tục ngữ có câu rằng, bất cứ ai rao giảng chiến tranh đều là tay sai của quỷ dữ. Đức Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai cũng nói, các cấu trúc tội lỗi và những tội do các cấu trúc gây nên đều hoàn toàn ngược lại với hòa bình và phát triển. Bởi vì phát triển là danh hiệu mới của hòa bình, theo cách nói của Đức Giáo Hoàng Paulo thứ sáu. Vì vậy, sự liên đới mà chúng tôi đề nghị là con đường dẫn đến hòa bình và đồng thời cũng là con đường đi tới phát triển. Vậy, giáo hội và nhân loại có những kế hoạch nào phòng ngừa chiến tranh và bạo lực? Thưa, cuộc đấu tranh cho hòa bình không bao giờ chỉ gồm việc giải trừ vũ khí hoặc loại trừ các tranh chấp bằng bạo lực. Nguồn gốc của bạo lực và chiến tranh thường gây ra bởi dối trá và bất công, và các cấu trúc bất công lại đưa đến bóc lột và đau khổ. Phản kháng bằng bạo lực là cách diễn tả của những người không được hưởng dụng và thậm chí bị tước đoạt mất tự do. Đó là lý do tại sao chúng ta chỉ có thể ngăn ngừa được chiến tranh khi các xã hội tự do được hình thành, trong đó các điều kiện công bằng trở nên phổ biến và mọi người đều có triển vọng phát triển. Vì thế, viện trợ phát triển hợp lý cũng giúp tránh chiến tranh. Có một câu tục ngữ của người Tây Phương dưới dạng một lời cầu nguyện như thế này: Lạy Chúa, xin ban cho con một thanh gươm tốt, nhưng xin cũng hãy ban cho con cơ hội để không bao giờ phải dùng đến thanh gươm này. Ngay cả vị Tổng thống Hoa Kỳ John Kennedy, một người rất năng nổ trong cuộc chạy đua vũ trang với Liên bang Xô Viết đầu thập niên 1960 của thế kỷ trước, cũng hiểu rõ những hậu quả của chiến tranh và đã thốt lên rằng nhân loại phải chấm dứt chiến tranh trước khi chiến tranh kết liễu nhân loại. Cũng vậy, vị thượng phụ giáo hội chính thống tông truyền Armenia cũng đã từng nói: Hòa bình không phải là vắng bóng bạo lực, nhưng là tiến trình của công lý. Vậy, chúng ta phải làm gì nếu các nhà lãnh đạo về chính trị không thể duy trì được hòa bình? Dĩ nhiên, học thuyết xã hội của giáo hội nhận thức rằng các quốc gia thường không có đủ phương tiện và uy tín thích hợp để tự mình phòng ngự một cách hiệu quả và duy trì hòa bình. Do đó, giáo hội mong muốn các tổ chức trong khu vực và quốc tế, ngoài những viện trợ phát triển, cố gắng thúc đẩy hòa bình và xây dựng lòng tin tưởng lẫn nhau giữa các quốc gia. Thực tế cho thấy, vì giáo hội Công giáo có cơ cấu quốc tế và lại không bị quốc gia nào lôi kéo, đó là điều rất thuận lợi để vận động và cổ võ những sáng kiến trên. Cũng nhờ đó, giáo hội hoàn toàn tự do đưa ra những nhận định độc lập, từ đó khích lệ các Kitô hữu kiên tâm bền chí dẫu đang phải sống dưới những chế độ cai trị bất công. Đức Giáo hoàng Phaolô thứ sáu đã nói trong diễn văn tại Đại hội đồng Liên hiệp quốc năm 1965 rằng: Đừng bao giờ chống đối lẫn nhau, đừng bao giờ nữa, không bao giờ chiến tranh nữa, không bao giờ nữa. Vậy trên phương diện quốc tế, liệu rằng nên có một loại chế tài nào trong trường hợp có xung đột hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh không? Thưa, thực tế là đã có, đó là các biện pháp trừng phạt hay vẫn còn gọi là cấm vận của cộng đồng quốc tế, là những phương cách chế tài được dùng để kiềm chế quốc gia nào đang đàn áp một số bộ phận dân chúng trong nước của họ hay có nguy cơ gây chiến với các quốc gia khác. Những mục tiêu của các biện pháp này đã được Liên Hiệp Quốc soạn thảo. Tuy nhiên, bên cạnh việc chế tài, cũng cần có một cơ quan của Liên Hiệp Quốc có đủ năng lực để đều đặn đánh giá các biện pháp trừng phạt đó một cách hết sức khách quan, nhờ đó lượng định những hậu quả thực tế có thể xảy ra cho dân chúng. Cũng cần phải nói thêm rằng, mục đích thật sự của các biện pháp chế tài là nhằm dọn đường cho các cuộc đàm phán và đối thoại liên quốc gia, chứ không sử dụng để trực tiếp nhắm trừng phạt dân chúng. Do đó, về nguyên tắc, một lệnh cấm vận thương mại chỉ được kéo dài trong một khoảng thời gian giới hạn, và nó sẽ trở thành phi nhân nếu mọi người đều thấy rằng những hậu quả của lệnh cấm vận đó tác động đến quá nhiều người. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy theo Lucas, chúng ta phải làm gì? Thưa, hay cổ võ tinh thần hòa bình và hòa giải giữa người với người và giữa các cộng đồng với nhau. Trong bài lần tới, chúng ta sẽ nói tới chiến tranh chính nghĩa và phi nghĩa. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Đặc tính cùng là thụ tạo của chúng ta nhắc nhớ chúng ta rằng ý nghĩa cuộc sống không thể thu hẹp vào những lợi lộc cá nhân của chúng ta, nhưng được ghi trong tình huynh đệ là điều làm cho chúng ta nổi bật. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong diễn văn trước các tham dự viên tại hội nghị kỳ thứ 7 các vị lãnh đạo tôn giáo thế giới diễn ra tại Kazakhstan sáng thứ Tư ngày 14 tháng 9 vừa qua. Ngay trong lời mở đầu bài diễn văn, Đức Thánh Cha chào mọi người, các vị lãnh đạo tôn giáo và chính quyền bằng lời xưng hô quen thuộc, thưa anh chị em, để nói lên xác tín và tình huynh đệ, liên kết tất cả mọi người với nhau trong tư cách là con của cùng một trời. Đức Thánh Cha nói, đặc tính cùng là thụ tạo của chúng ta tạo nên một đặc tính chung, một tình huynh đệ thật sự. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, ý nghĩa cuộc sống không thể thu hẹp vào những lợi lộc cá nhân của chúng ta, nhưng được ghi trong tình huynh đệ là điều làm cho chúng ta nổi bật. Chúng ta chỉ tăng trưởng với người khác và nhờ người khác. Trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhiều lần trưng dẫn người cha của nền văn chương mới, nhà giáo và là nhà sáng tác âm nhạc nổi tiếng của Kazakhstan, đó là ông Apai, sinh năm 1845, mất năm 1904. Sống vào hậu bán thế kỷ thứ 19. Các tác phẩm của vị này biểu lộ tâm hồn tốt đẹp nhất của dân tộc Kazakhstan, một sự khôn ngoan hài hòa, mong ước hòa bình và khiêm tốn tự vấn, tìm kiếm, khao khát một sự khôn ngoan xứng đáng với con người, không bao giờ khép kín trong những quan niệm hẹp hòi. Ông Abai cũng từng nói rằng, chúng ta cần giữ cho tâm hồn tỉnh thức và tâm trí trong sáng. Và Đức Thánh Cha nói, anh chị em, thế giới đang chờ đợi nơi chúng ta tấm gương về những tâm hồn tỉnh thức và tâm trí trong sáng. Thế giới đang chờ đợi lòng đạo đức chân chính. Đã đến giờ thức tỉnh khỏi thái độ cực đoan, duy căn, làm ô nhiễm và hao mòn mọi tín ngưỡng. Đã đến lúc làm cho con tim trong sáng và cảm thương. Tại những nơi này, vốn khét tiếng vì gia sản của chế độ nhà nước vô thần, áp đặt trong nhiều thập niên, với não trạng đàn ép và bóp nghẹt, nguyên việc dùng từ tôn giáo cũng đủ gây khó chịu. Trong thực tế, các tôn giáo không phải là vấn đề, nhưng là thành phần của giải pháp cho sự sống chung hòa hợp hơn. Thăng tiến tự do tôn giáo. Để được vậy, điều kiện thiết yếu cho sự phát triển chân thực nhân bản và toàn diện chính là tự do tôn giáo. Anh chị em, chúng ta được dựng nên như những thụ tạo tự do. Đấng tạo hóa đã trở nên thành phần của chúng ta. Có thể nói, Ngài đã giới hạn tự do tuyệt đối của Ngài để làm cho chúng ta trở thành những hữu thể tự do. Làm sao chúng ta có thể cưỡng bắt các anh chị em của chúng ta nhân danh Ngài? Tự do tôn giáo là một quyền căn bản, chính yếu và bất khả xâm phạm, cần phải thăng tiến khắp nơi và không thể bị thu hẹp và tự do phục tự mà thôi. Thật vậy, đó là quyền của mỗi người được làm chúng ta công khai về tín ngưỡng của mình, đề nghị tín ngưỡng ấy nhưng không bao giờ áp đặt. Đẩy lùi tín ngưỡng quan trọng nhất trong cuộc sống và lãnh vực riêng tư thì sẽ làm cho xã hội bị mất một sự phong phú vô biên. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha ca ngợi sự tự do tôn giáo ở Kazakhstan và hơn nữa, quốc gia này còn tổ chức hội nghị quốc tế quan trọng các vị lãnh đạo tôn giáo từ 20 năm nay. Hội nghị năm nay đề nghị chúng ta suy tư về vai trò của tôn giáo trong việc phát triển tinh thần và xã hội cho nhân loại trong thời hậu đại dịch. Từ tiền đề trên đây, Đức Thánh Cha nói đến bốn thách đố lớn mà tất cả mọi người, đặc biệt là các tôn giáo, được kêu gọi đáp ứng trong sự liên kết các ý hướng. Chăm sóc trong liên đới. Trước tiên, đại dịch COVID-19 làm chúng ta hiểu rằng mình không phải là thần minh, nhưng là người mong manh, tất cả đều cần trợ giúp, không ai hoàn toàn tự đầy đủ cho mình. Vì thế, chúng ta không thể phá tán nhu cầu liên đới chúng ta đã cảm thấy, để rồi tiếp tục tiến bước như thể không có gì xảy ra, không để cho mình được kêu gọi cùng nhau đáp ứng những nhu cầu cấp thiết liên hệ tới tất cả mọi người. Và các tôn giáo không thể dừng dưng trước nhu cầu này. Chúng ta được kêu gọi đi hàng đầu, thăng tiến một sự đoàn kết trước những thử thách có nguy cơ chia rẽ gia đình nhân loại hơn nữa. Thách đố này bao hàm điều này là các tín hữu thời hậu đại dịch được kêu gọi chăm sóc nhân loại chung, trở thành những người kiến tạo hiệp thông, làm chứng về một sự cộng tác vượt lên trên những rào cản về mặt cộng đồng, chủng tộc, quốc gia hoặc tôn giáo. Để được vậy, cần lắng nghe những người yếu thế hơn, dằn tiếng nói cho những người mong manh, nói lên tình liên đới đại đồng, liên hệ trước tiên tới họ, những người nghèo túng đã chịu đau khổ nhiều nhất vì đại dịch. Xây dựng hòa bình chống bạo lực. Thách đố thứ hai được đặt ra, đặc biệt cho các tín hữu, đó là thách đố hòa bình. Trong những thập niên qua, cuộc đối thoại giữa các vị lãnh đạo tôn giáo đặc biệt xoay quanh đề tài đó. Vậy mà, chúng ta thấy vấn đề hòa bình vẫn còn đè nặng trên chúng ta. Nếu đấng tạo hóa đã mang lại nguồn gốc cho sự sống con người, làm sao chúng ta có thể, trong tư cách là tín hữu, đồng ý để cho sự sống con người bị hủy diệt? Nhớ lại những kinh hoàng và những lỗi lầm quá khứ, chúng ta hãy liên kết nỗ lực để không bao giờ đấng toàn năng trở thành con tin của ý muốn quyền lực phàm nhân. Học giả Abai đã nhắc nhớ rằng, người nào để cho sự ác xảy ra mà không chống lại sự ác thì không thể được coi là tín hữu chân chính, nhưng cùng lắm thì họ chỉ là một tín hữu nguội lạnh mà thôi. Chúng ta đừng bao giờ biện minh cho bạo lực, đừng bao giờ để cho điều thánh thiêng bị những gì là phàm tục lợi dụng. Điều thánh thiêng không được là điểm tựa cho quyền lực, và quyền lực không được dựa vào thánh thiêng. Thiên Chúa là hòa bình và luôn dẫn đến hòa bình, không bao giờ dẫn đến chiến tranh. Vì thế, chúng ta cần dấn thân hơn nữa để thăng tiến và củng cố sự cần thiết làm sao để các cuộc xung đột được giải quyết, không phải bằng những lý lẽ võ lực với võ khí và những đe dọa, nhưng bằng những phương thế duy nhất từ trời cao và xứng đáng với con người. Đó là gặp gỡ, đối thoại, thương thảo kiên nhẫn, tiến hành đặc biệt nghĩ đến các trẻ em và người trẻ thuộc các thế hệ tương lai. Tình huynh đệ. Thách đố thứ ba Đức Thánh Cha nói đến là sự đón tiếp huynh đệ. Ngài nhận xét rằng, ngày nay có một sự mệt mỏi lớn trong việc chấp nhận hữu thể người. Mỗi ngày có các thai nhi và trẻ em, người di dân và người già bị gạt bỏ. Bao nhiêu anh chị em bị hy sinh trên bàn thờ lợi lộc, được bọc trong hương trầm bạc thánh của sự rừng rừng. Nhưng mỗi hữu thể người là thánh thiêng. Nhiệm vụ của chúng ta, của các tôn giáo, là nhắc nhở điều đó cho thế giới. Chưa bao giờ như ngày nay, chúng ta chứng kiến những di chuyển lớn của dân chúng vì chiến tranh, nghèo đói, thay đổi khí hậu, tìm kiếm an sinh mà thế giới hoàn cầu hóa cho biết, nhưng thường khó đạt tới. Bảo vệ căn nhà chung. Đức Thánh Cha cũng nói đến thách đố hoàn vũ cuối cùng là bảo vệ căn nhà chung. Đứng trước những đảo lộn khí hậu cần phải bảo vệ căn nhà này, để nó không phải theo những tiêu chuẩn lợi lộc, nhưng được bảo tồn cho các thế hệ mai sau, chúc tụng đấng tạo hóa. Chúng ta hãy nỗ lực trong thách đố này. Virus như COVID-19 tuy nhỏ bé, nhưng chúng có thể làm hao mòn những tham vọng lớn về sự tiến bộ và thường xảy đến từ thế giới động vật, từ một sự quân bình bị thoái hóa, phần lớn do chúng ta. Ví dụ, chúng ta hãy nghĩ đến nạn phá rừng, buôn bán động vật bất hợp pháp, chăn nuôi cấp tốc. Đó là não trạng, khai thác bóc lột tàn phá căn nhà chúng ta đang ở. Hơn nữa, nó làm lu mờ viễn tượng tôn giáo và tôn giáo về thế giới mà đấng tạo hóa mong muốn. Vì thế, điều cấp thiết là tạo điều kiện và thăng tiến sự bảo vệ sự sống trong mỗi hình thức của nó.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Người ơi, được cả thế gian mà mất linh hồn, nào được ích chi? Người ơi, được cả thế gian mà mất linh hồn, nào được ích gì? Người ơi, đừng vì thế gian mà mất linh hồn, nào được ích chi? Người ơi, tiền tài chính cao của cái danh vọng chính là hư vô. Bước theo Chúa trên con đường hè, vâng thật ra từng ngày con đi, quyến theo Chúa trong gai ngại gì, sống cùng Chúa ta được nước trời. Người ơi, được cả thế gian mà mất linh hồn, nào được ích chi? Người ơi, được cả thế gian mà mất linh hồn, nào được ích gì? Người ơi, đừng vì thế gian mà mất linh hồn, nào được ích chi? Người ơi, tiền tài chức cao cố gắng danh vọng chính là hư vô.
Xưa kia có anh chàng nhà nghèo rất ham mê vàng bạc. Anh luôn ước ao tìm kiếm cho được thật nhiều vàng. Một hôm, anh ăn mặc tử tế đi ra đường, đến một tiệm bán vàng. Đợi lúc chủ tiệm sơ ý, anh nhanh tay cướp giật một số vàng trưng bày trên tủ rồi bỏ chạy. Giữa đường, anh bị quan tuần tra bắt lại. Vị quan hỏi anh ta, "Này anh, trong cửa hàng có nhiều người ở đó, tại sao anh dám ngang nhiên cướp vàng của người ta như vậy?" Anh ta trả lời, "Khi tôi đưa tay trộm vàng, thì trước mắt tôi chỉ thấy toàn là vàng. Ngoài ra, tôi không thấy một ai cả." Quý vị và các bạn thân mến, tham lam là gốc rễ của tội lỗi. Nó khiến con mắt lương tâm ta như bị che mờ, dẫn đến những hành vi sai trái. Ngoài vật chất, người ta còn tham quyền lợi, danh vọng, địa vị. Vì tham lam, người ta sẵn sàng làm điều xấu để chiếm hữu cho được nhiều của cải vật chất. Sẵn sàng bán rẻ nhân phẩm và lương tâm, sẵn sàng sát hại người khác, chà đạp lên các giá trị đạo đức. Vì tham lam, người giàu chiếm đoạt của người nghèo, các quốc gia lớn xâm chiếm thống trị các nước nhỏ. Kiểu tham lam nào cũng đáng trách, vì nó gây ra biết bao bất công trong xã hội. Tham lam như một yếu tố nằm trong bản chất con người. Lòng tham của con người như thùng không đáy, nó không bao giờ dừng lại nếu không được giáo dục và tập luyện. Tham lam là nguyên nhân của mọi sự gian dối. Nó như một chứng bệnh thời đại đang thấm nhiễm từ trong gia đình, trường học cho đến xã hội, khiến người ta không còn phân biệt đâu là sự thật giữa muôn vàn điều dối trá. Thay vì dạy người ta sống thật thà, xã hội hôm nay đã để cho thói tham lam điều khiển, khiến người ta hành động trái với lương tâm. Người ta đầu độc từ thực phẩm cho đến suy nghĩ. Lời Chúa như một khuôn mẫu giúp con người phân định lại các giá trị sống. Để làm chủ thói tham lam, Đức Giê-xu dạy chúng ta tập sống từ bỏ, chia sẻ cho tha nhân những gì có thể. Hãy theo lệnh đấng tối cao mà sử dụng của cải. Việc đó còn ích lợi cho con hơn cả vàng. Rộng tay bố thí là con chất đầy kho lẫm, và con sẽ thoát mọi nỗi gian nguy. Của bố thí sẽ nên vũ khí giúp con chống địch thù, lợi hại hơn cả khiên giày giáo nhọn. Đức Giê-xu còn dạy chúng ta cách phân biệt giữa bản chất và biểu hiện. Cây mà tốt thì quả cũng tốt, cây mà sâu thì quả cũng sâu. Vì xem quả thì biết cây, loài rắn độc thì sẽ phun ra nọc độc gây hại. Phải rèn luyện từ suy nghĩ đến lời nói. Những người tốt lành thì nói những lời chân thật ngay thẳng. Họ rút ra từ kho tàng lòng họ những điều cao quý. Còn kẻ tham lam dối trá chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân. Thiên Chúa không phải là một quan tòa hay kết án, nhưng là người cha giàu lòng nhân hậu. Ở nơi người không hề có án phạt, mà chỉ có sự tha thứ. Nếu như người chấp tội, thì chúng ta chẳng còn con đường sống. Tác giả Thánh Vịnh đã cảm nhận sâu sắc về lòng quảng đại của Thiên Chúa đối với những tội nhân đang đắm chìm trong vực thẳm tội lỗi. Từ vực thẳm, con kêu lên Ngài, lạy Chúa, muôn lạy Chúa, xin Ngài nghe tiếng con, dám xin Ngài lắng tai để ý, nghe lời con tha thiết nguyện cầu. Ôi lạy Chúa, nếu như Ngài chấp tội, nào có ai đứng vững được chăng? Nhưng Chúa vẫn rộng lòng tha thứ, để chúng con biết kính sợ Ngài. Tất cả chúng ta đều đang sống trong thế gian, với vực thẳm của tham lam ích kỷ, của tội lỗi và sự chết. Hãy hướng lòng lên Chúa là nguồn mọi điều thiện hảo, để chúng ta tìm thấy con đường giải thoát. Chúng ta đang bị giam hãm trong muôn vàn điều xấu và bất công trong xã hội, bị vây bủa bởi nhiều nỗi lo sợ. Hãy để cho lời Chúa dẫn dắt, chúng ta sẽ không sợ bị lầm đường lạc lối. Lạy Chúa, xin tẩy rửa tâm hồn chúng con khỏi thói tham lam ích kỷ, để chúng con trung thành sống cho Chúa. Xin cho chúng con biết dùng tiền bạc và những khả năng Chúa ban để mưu cầu hạnh phúc cho người khác, để mua lấy hạnh phúc nước trời. Amen.
Người ơi, được cả thế gian mà mất linh hồn, nào được ích chi? Người ơi, được cả thế gian mà mất linh hồn, nào được ích gì? Người ơi, đừng vì thế gian mà mất linh hồn, nào được ích chi? Người ơi, tiền tài chức cao, của cái danh vọng thì là hư vô. Bước theo Chúa trên con đường hè, vắng thập giá từng ngày con đi. Quyết theo Chúa trong cái ngại gì, sống cùng Chúa ta được ngưỡng trời. Người ơi, được cả thế gian mà mất linh hồn, nào được ích chi? Người ơi, được cả thế gian mà mất linh hồn, nào được ích gì? Người ơi, đừng vì thế gian mà mất linh hồn nào được ích chi. Người ơi, tiền tài chức cao cố gắng danh vọng chỉ là hư vô. Bước theo Chúa trên con đường đời, sống nhân chứng tin mừng muôn nơi, sống theo Chúa tình yêu dạng người, quyết tìm kiếm cho được nước trời. Sống theo Chúa tình yêu dạng người, quyết tìm kiếm cho được nước trời.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.